This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Thính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn. Và thưa quý vị, lâu lắm rồi Hoàng Thính không có mời quý vị đến với những cái món chay. Thì bây giờ chúng ta trở lại với những cái món chay trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và cái món đầu tiên cũng rất là quen thuộc, không biết là quý vị có làm chưa hoặc là lâu lắm rồi quý vị không làm thì cùng theo dõi lại nha thưa quý vị. Đó là cái món được mang tên là canh chua chay. Thưa quý vị, một bát canh có một cái vị chua chua, có me và dứa, rồi thêm nhiều rau cũng như là đậu phụ non, tức là đậu hũ non đó, ăn không có ngấy, thích hợp vào những cái ngày nóng nực hay hoặc là những cái ngày mà chúng ta ăn chay ha. Thưa quý vị, nguyên liệu để chúng ta làm có bán tại các ngôi chợ Việt Nam ở trong vùng. Ngoài ra thì quý vị có thể đến những cái ngôi chợ quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM để ủng hộ những cơ sở này, tức là quý vị ủng hộ cho Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM nha thưa quý vị ha. Nguyên liệu gồm có một hộp đậu hũ non, có thể thêm đậu hũ chiên tùy theo sở thích của chúng ta nha thưa quý vị ha. Đó, ngay chỗ ngăn lạnh thì chúng ta thấy đều có hết trơn đó. Rồi, một lá dứa vừa ăn, tức là một lá thơm vừa ăn, quý vị nguyên trái đi ha. Vậy chúng ta làm tùy theo, tùy quý vị muốn nửa trái hoặc là một phần tư cũng được ha, thưa quý vị ha, hay một trái cũng được. Rồi, một hai quả cà chua, 200g đậu bắp nha, thưa quý vị mua dĩ đi, dĩ nhỏ thôi ha. Đó, vài nhánh dọc mùng hay còn gọi là bạc hà, thưa quý vị, nhánh bạc hà đó, nếu mà bạc hà mùa này mà quý vị mà không đem vô kịp thì phải gọi là rất là nguy hiểm trong cái mùa lạnh này ha thưa quý vị ha. Nó dễ bị úng và bị thối lắm. Đó, nếu mà quý vị đem vô lò rồi mà quý vị chưa biết đem vô trong nhà rồi, quý vị chưa biết làm món gì thì quý vị cũng có thể làm cho cái món được mang tên là cái món canh chua chay này ha thưa quý vị ha. Chúng ta cần vài nhánh bạc hà đó ha. Đó, tức là một vài bẻ thưa quý vị, một vài bẻ ha. Rồi một ít me khô hoặc là cái loại dùng mà để nấu canh chua. Đó, mà nó gói trong cái bao ni lông hay hoặc là quý vị cũng có thể mua cái me của cái hiệu Kno cũng được thay thế. Nó là cái powder của nó ha thưa quý vị ha. Ngoài ra chúng ta cần có hành bao rô, rồi đường, rồi muối thưa quý vị đó ha. Để mà chúng ta thay thế cho tỏi đó ha. Thì chúng ta người ăn chay thì thường thay thế bằng cái hành bao rô đó ha. Đường, muối đó. Rồi cái bước đầu tiên sau khi mà có những nguyên liệu như vậy, cái cách làm thì chúng ta đầu tiên thì me chua chúng ta đổ ra bát. Nếu mà chúng ta mua nguyên một cái cục me chua nhẹ bự vuông vắt ha, thì chúng ta đổ ra bát, rồi có thể quý vị sấn một phần tư của cái cục me chua đó, hoặc là quý vị tùy theo ha thưa quý vị ha, chúng ta cảm thấy bao nhiêu là nó vừa đủ ha thưa quý vị. Me chua chúng ta đổ ra bát, rồi chúng ta thêm nước sôi chần cho cái me này nó tan, sau đó chúng ta lọc bỏ cái bã đi. Chúng ta giữ lấy cái phần nước cốt me ha thưa quý vị ha. Đó, me chua đổ ra bát, thêm nước sôi chần cho me tan, lọc bỏ cái bã và giữ lấy cái phần nước cốt me ha thưa quý vị ha. Còn cái rây để mà quý vị có thể lọc, là cái sàn cái rây nhỏ đó, quý vị có thể lên chợ Daiso ha, Daiso Plano hoặc là Daiso ở trên Frisco, Daiso ở đâu, ở Carrollton cũng đều có trơn ha thưa quý vị ha. Đó, cái rây cũng tốt lắm, Hoàng Tính mua đó ha thưa quý vị ha. Đó. Rồi dứa hoặc còn gọi là thơm thì chúng ta gọt bỏ mắt thì cắt xéo ha. Cà chua thì chúng ta rửa sạch, chúng ta bổ muối cao nha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo nữa đó là đậu bắp thì chúng ta rửa sạch, chúng ta thái lát xéo nó ha. Một cái trái đậu bắp nếu mà cái trái bự thì chúng ta chia làm 3 hay hoặc là chia làm 2 cũng được rồi ha thưa quý vị. Nếu nhỏ chúng ta chia làm 2 đó, nhỏ nữa thì chúng ta để nguyên trái, cắt đầu cắt đuôi thôi, nó hơi bị nhớ chút xíu ha thưa quý vị. Cái bước đầu tiên là như vậy ha. Bước đầu tiên chúng tôi muốn nói về cái me thơm với lại cái đậu bắp. Và bước thứ hai thì cái bạc hà, tức là người ta kêu là dọc mùng á, bạc hà chúng ta tước bỏ cái phần bỏ đi, chúng ta rửa sạch, chúng ta thái lát xéo nó ha, thưa quý vị ha. Thái lát cỡ khoảng một hay hoặc là hai lóng tay cũng được ha, thưa quý vị ha, tùy theo quý vị muốn lớn muốn nhỏ về cái bạc hà, cây bạc hà đó. Rồi chúng ta bóp bạc hà cũng phải là một ít muối, rồi sau đó chúng ta xả sạch lại để nó không có bị ngứa, thưa quý vị. Đây là một trong những cái cách mà không biết quý vị có làm hay không ha. Đó. Sau khi mà chúng ta xin được lặp lại cái bước thứ hai, bạc hà, cái cây bạc hà chúng ta tước bỏ cái vỏ, phần vỏ ngoài bên ngoài chúng ta rửa sạch, chúng ta thái lát xéo, sau đó chúng ta bóp cái bạc hà, tức là cái cây dọc mùng đó ha, cây bạc hà đó, với một ít muối, rồi chúng ta xả sạch lại để nó không bị ngứa nha ha. Rồi cái bước thứ ba là cái đậu hũ non thì chúng ta rửa sạch, chúng ta sắc khoanh tròn nha, thưa quý vị. Bước thứ tư tiếp theo thì chúng ta đun nóng một ít dầu ăn lên ha, phi đầu hành bơ rô cho nó thơm. Sau đó chúng ta cho cà chua vào, chúng ta xào cho nó chín. Đó, xào cũng khoảng cỡ độ 3 phút. Thì chúng ta cho tiếp thơm, tức là dứa vào, chúng ta xào cùng. Và chúng ta nêm vào một ít muối, một ít đường thôi. Nêm chút xíu thôi ha, thưa quý vị. Của bước thứ năm, chúng ta đổ vào nồi cà chua với lại thơm khoảng 2 hoặc là 3 bát con nước lọc ha. Đun sôi, sau đó thì chúng ta cho cái phần nước cốt me ở cái bước 1 vào cái nồi canh đó ha. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục đun sôi ha, thưa quý vị. Và bước tiếp theo, bước thứ 6 thì chúng ta đun từ 10 cho đến 12 phút. Thì chúng ta cho tiếp đậu bắp vào, rồi chúng ta nấu cùng lên, rồi chúng ta nấu khoảng thêm khoảng độ 5 phút nữa nha, thưa quý vị. Bước tiếp theo nữa thì chúng ta cho bạc hà, rồi đậu hũ non vào nấu cùng đó, rồi nấu với lại lửa nhỏ thôi ha, để cho đậu hũ nó không có bị nát, thưa quý vị. Và sau đó chúng ta nêm nếm lại cái gia vị cho nó vừa ăn. Và nếu dùng thêm đậu hũ chiên nữa thì chúng ta cho vào cùng một lúc với lại cái đậu hũ non luôn đó ha. Tiếp theo, bước thứ 8 là bước cuối cùng, đó là gì thưa quý vị? Đó là chúng ta tắt bếp, sau đó chúng ta rắc một ít hành bơ rô thái nhỏ vào trong nồi canh. Rồi chúng ta cho thêm rau mùi tàu đã thái nhỏ vào nồi canh tùy theo cái sở thích của chúng ta nha. Múc canh ra một cái tô lớn dùng với lại cơm hay hoặc là dùng với lại bún cũng đều ngon cả nha thưa quý vị. Tùy theo quý vị muốn cái độ chua nó nhiều hay ít thì chúng ta cho thêm cái lượng mà me đó, cái nước cốt me hoặc là cái bột me nó nhiều hay ít nha thưa quý vị. Hy vọng quý vị sẽ thành công trong cái món canh chua chay này. Rồi, tiếp theo thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái món cũng Hoàng Tính thấy cũng hay hay mà cũng ngon đó thưa quý vị. Đó là cái món được mang tên là mình làm bì chay. Bì chay trong những cái ngày rằm hay hoặc là quý vị thường ăn chay thì quý vị cũng đã biết cái cách nấu chay phải không? Hoàng Tính không dám múa rìu qua mắt thợ bởi vì ở bên ngoài có rất là nhiều cô chú bác có một cái trình độ thượng thừa Hoàng Tính rất là nhiều lắm. Mặc dù mình cũng có nấu nhiều đó nhưng mà mình phải gọi là mình còn học hỏi nhiều lắm thưa quý vị. Không dám nói là mình là hay ha, nha thưa quý vị ha. Nấu chắc giỏi lắm, ăn trong nhà. Thưa quý vị, cái món bì chay này, cái món này chủ yếu làm từ đậu hũ và miến cho nên ăn không có ngán như thịt đâu. Dùng làm một cái món cuốn hay hoặc là ăn với lại bánh mì cũng rất là ngon thưa quý vị. Nguyên liệu để chúng ta làm cái món bì chay thiệt là ngon từ miến thì chúng ta cần khoảng 2 bìa đậu hũ, 200g miến, 1 thìa canh thính gạo. Quý vị mua một cái bịch thính Sài Gòn cũng được ha, chứ quý vị lượng ra cỡ 1 thìa canh thì quý vị bỏ vô trong cái nguyên liệu này. Xin được lặp lại, 2 bìa đậu hũ, 200g miến, 1 thìa canh thính gạo, cộng với là gia vị gồm có muối, xì dầu, đường, hạt nêm, hành bơ rô, tức là tỏi tây được phi vạn lên ha thưa quý vị. Rồi, cái nguyên liệu như vậy và thực hiện thì như thế nào thưa quý vị? Cái bước đầu tiên thì đậu hũ chúng ta sắc thành từng lát mỏng nha. Sắc thành từng lát mỏng, còn miếng thì chúng ta cho vào nước, chúng ta đun sôi, chúng ta chần sơ qua nha thưa quý vị ha. Sau đó thì chúng ta đổ ra rổ cho nó thật ráo nước và chúng ta dùng kéo chúng ta cắt khúc dài ngắn ha. Trong cái vấn đề mà phải gọi là miếng chúng ta cho vào nước đun sôi chần qua thì hy vọng rằng quý vị sẽ biết cách quý vị lấy ra với kinh nghiệm của chúng ta khoảng 2-3 phút quý vị vớt ra thử xem coi nó đã mềm chưa. Thì chúng ta từ từ chúng ta lường ra cái độ thời gian nó dài ngắn để mà chúng ta biết là cái miếng này nó không bị cứng quá mà nó cũng không bị mềm quá. Sau đó thì chúng ta đổ ra cho nó thật ráo nước, rồi chúng ta dùng kéo chúng ta cắt khúc dài ngắn nha thưa quý vị, tùy theo mình ha. Cái bước thứ hai tiếp theo thì chúng ta bắt dầu lên trên bếp, chúng ta bỏ đậu hũ vào, chúng ta chiên cho nó giòn. Quý vị nên nhớ là cái đậu hũ này quý vị sắt thành từng lát mỏng nha. Từng lát mỏng thì cũng không có mỏng lắm đâu thưa quý vị ha. Đối với tính thắt sắt cũng không có lát mỏng lắm, mình ăn bì mà. Đó thì nó từ từ lớn hơn bì chút xíu, cái lúc mà mình chiên thì nó cũng sẽ teo lại ha thưa quý vị ha. Rồi. Bắt chảo dầu lên bếp, chúng ta bỏ đậu hũ vào, chúng ta chiên cho nó vàng. Đó, chiên xong thì chúng ta vớt cho nó ra ngoài ha thưa quý vị. Vớt cho vào nước lạnh để mà ngâm cho nó mềm lại nha thưa quý vị ha. Sau đó thì chúng ta sắt đậu hũ thành sợi mỏng nha thưa quý vị nhớ dùm hành tính là chúng ta cần có một khoảng. Lâu lâu Hoàng Tính có những cái đoạn ngắn ngừng lại để lên âm nhạc, tại vì Hoàng Tính đang bị ngứa cái cổ thưa quý vị, lâu lâu nó muốn ho, nó bật cái ho ra thưa quý vị ha. Đó. Thì chiên xong thì chúng ta vớt ra cho cái nước lạnh ngâm mềm lại nha, sắc đậu hũ thành cái sợi cho nó mỏng mỏng nha thưa quý vị ha. Wow, khó chịu cái cổ quá, chắc chiều nào chắc trưa nay về Hoàn Tính phải uống nước chanh muối rồi quý vị ơi, hy vọng sẽ không có bị gì đâu. Đó, bị hơi ngứa ngứa cổ thôi thưa quý vị nè ha. Sắc đậu hũ thành sợi mỏng nha. Giờ Hoàn Tính tiếp theo đây này. Rồi bước thứ ba tức là miếng thì sau khi chúng ta cắt khúc, chúng ta cho vào tô, chúng ta trộn cùng với một chút muối, trộn với lại hai muỗng canh xì dầu, nửa cái muỗng nhỏ đường, nửa cái muỗng nhỏ hạt nêm, chúng ta trộn cho nó vàng đều lên ha thưa quý vị. Rồi muốn có một cái màng nâu sậm cho cái miếng này thì chúng ta có thể cho thêm một chút cái loại khác xì dầu á thưa quý vị, cái loại mà xì dầu đen á, black soy sauce á, quý vị mua cái loại đó. Thì quý vị xào thì nó sẽ ra được cái màu cho nó đen đen hơn, nào nâu sậm hơn chút xíu nha thưa quý vị ha. Đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta cho đậu hũ sắc mỏng vào, chúng ta trộn đều chung luôn ha. Rồi tiếp đến thì cho hành bô rô đã phi vàng vào, rồi chúng ta trộn cho nó đều hết những cái gia vị, rồi nêm nếm lại lần nữa cho nó phù hợp với lại cái khẩu vị của gia đình mình như thế nào. Và cuối cùng thì chúng ta lấy cái bịch thính, chúng ta cho trộn đều. Trộn đều bao nhiêu thưa quý vị, cái lúc đầu thì Hoàng Tính có nói với quý vị là chúng ta cần khoảng một thìa canh cái thính thưa quý vị ha. Chúng ta cần một cái thìa canh thính gạo trộn vào cho nó đều nha ha. Sau đó chúng ta lấy ra đĩa, nếu thích thì chúng ta có thể rắc thêm một chút tiêu nữa. Và thưa quý vị, cái món này chủ yếu là làm từ đậu hũ và miếng, cho nên ăn không có ngán như thịt đâu, dùng làm món cuốn hay hoặc là chúng ta ăn bánh mì cũng rất là ngon lắm thưa quý vị. Vâng, đầu tiên mà Tính gửi đến cho quý vị canh chua chay nè, tiếp theo đó là làm bì chay thiệt là ngon từ miếng ha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo để mà kết thúc cho chương trình này thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi cái phần bún xào chay, một trong những cái món ngon của bên những người ăn chay ha thưa quý vị. Với nhiều những cái loại rau củ xào xào cùng với lại đậu hũ thì món này nó rất là dễ ăn, nó không chỉ trong những cái ngày rằm mùng một mà nó vào những cái lúc nào mà chúng ta yêu thích thì cái món bún xào chay cũng sẽ giúp cho chúng ta ăn ngon miệng hơn nữa thưa quý vị. Nguyên liệu thì dành cho khoảng 3-4 người ăn, quý vị ra chợ quý vị mua một hộp đậu hũ nha, có thể thay thế bằng 4 miếng đậu hũ chiên nếu mà bạn muốn tiết kiệm thời gian chế biến đi ha thưa quý vị, thì mình lấy 4 miếng mình chiên sẵn cũng được, hay hoặc là một hộp đậu hũ chúng ta về cắt chúng ta chiên là cũng hay đó. Ngoài ra chúng ta cần thêm một củ cà rốt, vài chiếc nấm mèo đó, vài chiếc nấm đông cô đó, nửa ký bún đó ha, mua bịch bún luôn đi ha. Rồi rau giá dưa leo quý vị có sẵn, rồi gia vị thì gồm có nước tương, đường, muối, rồi hành tím nha thưa quý vị. Cái cách làm nó rất là dễ lắm, chúng ta cắt đậu hũ thành 4 miếng mỏng, đem chiên vàng rồi cắt sợi. Nếu muốn tiết kiệm thời gian chúng ta có thể mua sẵn đậu hũ chiên ngoài chợ cũng tốt ha thưa quý vị đó ha. Nếu muốn tiết kiệm hơn, quý vị ra một cái tiệm mà hành tính thường mua đó là tuyết tofu ở ngoài cái khu chợ Hồng Kông, quý vị mua đó thì có những cái loại mà đậu hũ, nhưng mà đậu hũ miếng nhỏ nữa kìa đó, để quý vị có thể sắc một hai lát thôi, sắc một hai khứa trên cái miếng đậu hũ đó thì cũng chúng ta có được những cái miếng đậu hũ cắt sợi rồi ha, thưa quý vị ha. Đó, tiếp theo thì chúng ta nấm mèo thì chúng ta ngâm nở, chúng ta cắt sợi ra ha, thưa quý vị. Rồi nấm đông cô chúng ta ngâm nở, cắt bớt cái gốc đi, sau đó chúng ta cắt cái miếng mỏng. Rồi cà rốt chúng ta cắt sợi mỏng ha, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo bắt cái chảo lên, làm nóng cái dầu trong chảo, chúng ta cho hành tím vào, chúng ta phi thơm, rồi chúng ta thêm cà rốt vào, chúng ta xào trước cà rốt nha. Chú ý thì chúng ta khi xào chúng ta cho một chút nước để chảo nó không có bị cháy ha, thưa quý vị nhớ nha ha. Chúng ta xào cà rốt ở trong chảo nhưng nhớ là nhớ cho một chút nước vào để chảo không bị cháy, và khi mà cà rốt nó vừa chín tới thì chúng ta thêm nấm mèo nè, nấm đông cô nè, và cuối cùng đó là đậu hũ đã được cắt sợi vào, chúng ta xào chung lại và nêm nếm bằng nước tương, bằng muối, bằng đường cho nó vừa miệng ăn của mình nha, thưa quý vị. Lạc lạc bớt đi, tại chút xíu nữa cũng sẽ có nhiều món mà chúng ta cũng nêm nếm nữa ha, thưa quý vị. Nêm nếm lạc thôi ha, thưa quý vị ha. Khi ăn thì chúng ta xếp rau sống, giá, dưa leo vào tô, rồi gấp bún lên, rồi bày hỗn hợp đậu hũ xào lên trên mặt ha, rắc thêm một ít đậu phộng rang, rồi dọn lên mời cả nhà cùng ăn. Và có thể chúng ta ăn với nước tương hay hoặc là cầu kỳ một chút thì chúng ta pha nước tương với đậu một ít đường, chanh ớt, rồi chúng ta nêm nếm chua ngọt tùy theo khẩu vị ha, thưa quý vị. Đó, bởi vậy cho nên cái lúc mà chúng ta xào cà rốt đó, thì chúng ta nên xào nêm nếm nhẹ thôi ha, thưa quý vị. Cái món đậu hũ xào rau củ này dùng với lại bún ăn nhiều mà nó không ngán, thậm chí là ăn no bụng rồi mà vẫn còn thầm thèm lắm, thưa quý vị. Đó ha. Trong những ngày thường đôi khi chúng ta ngán thịt, ngán cá, thưa quý vị, chúng ta đãi cả gia đình với những cái món ăn chay thì không chỉ riêng cái ngày rằm đâu, phải không thưa quý vị ha. Đậu hũ nó là một trong những cái món ruột mà rất nhiều gia đình yêu thích lắm, khi thì chiên, khi thì kho với nấm, khi thì xào với rau củ ăn cùng với lại bún, và khi thì để không vậy thì chúng ta đổ nước tương rồi chúng ta làm thành một cái tàu hũ chân tương nữa, cũng rất là ngon, thưa quý vị. Dường như là không ai trong gia đình mà chê cái món đậu hũ này hết trơn, hay hoặc là những cái món chay, phải không thưa quý vị. Thì hy vọng rằng với những cái món chay mà Hoàng Tính vừa mới liệt kê ra thì cũng một phần nào giúp cho chúng ta có được thêm những cái món ăn gợi ý cho những cái ngày sắp tới, hoặc là chiều nay quý vị làm thử coi như thế nào đây, phải không. Hoàng Tính thì cũng chỉ làm khi mà cuối tuần có điều kiện ở nhà thì Hoàng Tính cũng sẽ thường đãi gia đình. Đôi khi có những món chay, đôi khi có những cái món mặn, nhưng mà thù chung lại cho đến giờ phút này thì Hoàng Tính thấy ăn phải gọi là ăn bổ, ăn tốt còn hơn là chúng ta ăn theo số đông, tức là ăn nhiều nó thì Hoàng Tính cũng không thích lắm đâu, thưa quý vị ha. Hy vọng những cái món chay vừa rồi cũng đã đem đến cho quý vị những cái món ăn ngon nha ha. Chúc quý vị một ngày ăn lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Hẹn gặp quý vị.